Tiếp truyền tâm pháp yếu của thiền sư Hoàng Bá Hy Vịnh. Phàm phu đều theo cảnh sanh tâm. Đại chúng có nhớ trang mấy không? Trang 46. Phàm phu đều theo cảnh sanh tâm, tâm bèn ưa chán. Nếu muốn không cảnh phải quên tâm ấy, tâm quên tức là cảnh không, cảnh không tức là tâm diệt. Mình là phàm phu hay là thánh thưa đại chúng ha? Mình đang ngồi ở đây nè, tuy đã là đầu tròn áo vuông nhưng mà đều là phàm phu hết, thành ra cái này là ngài đang nói cho mình đây. Thường á, theo cảnh sanh tâm, tâm bèn ưa chán. Cái tâm của mình nó hay bị cảnh chuyển. Người xưa thì tâm chuyển cảnh, còn chúng ta thì là bị cảnh nó chuyển cái tâm mình. Và mình rất nhạy sanh tâm theo cảnh. Nếu mà mình không biết chăn kỹ thì những cái hành động phản ứng của mình đều là bị cái tập khí nó lôi hết. Và khi mà mình theo cảnh thì nó lọt qua đối đãi hai bên liền. Hợp ý mình thì mình ưa, không hợp ý thì mình chán. Có ưa, có chán, tức là có lấy và bỏ. Mà khi đã lấy và bỏ thì đang trên cái bước tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì phải có cái quả đi kèm. Thành ra mình thấy ngay từ cái nhân ban đầu là theo cảnh sanh tâm, nghe dường như là không dính đâu vô đâu, mà đưa tới cái mắc xích về sau là tạo nghiệp và lãnh quả khổ. Chúng ta thấy là cái tâm của mình nó rất dễ theo cảnh nó sanh mà ngoài cái sự kiểm soát của mình. Hôm rồi cô về dưới kia thì mới nghe là có một cái em Phật tử, gia đình Phật tử ở trong xóm á, nó đi chạy xe Honda với bạn, bạn nó chở. Thì trên cái đường đi về Sài Gòn thì có một nhóm thanh niên khác, thì cái nhóm kia chạy xe lượn lui lượn tới trên đường và ép cái xe này. Thì là con trai mà, thành ra khi mà nó thấy xe nó bị ép thì nó sao? Nó tức và ép vài lần vậy cái nó ép lại. Vậy là đố đại chúng đã tạo nghiệp chưa? Tức là đang đi trên đường thì cái tâm bình thường không có gì hết, cái bị ép một cái, ép hai ba lần giấy khởi, ép lại một cái là tạo nghiệp. Vậy là cái người ngồi trước thì ép lại người kia, còn cái em ngồi sau á, tuy là gia đình Phật tử nhưng mà nó ngồi sau cái nó mới chỉ tay bên kia, nó nói đừng có lộn xộn nghe chưa, đi giữa đường không có được ép người ta nghe chưa. Nhưng mà vì nó chỉ có tính cách như là anh chị vậy đó, thành ra bên kia dựng xe xuống liền. Và chuyện gì kế tiếp sau đó thưa đại chúng? Là cái người mà lái xe thì bị đánh một trận sơ sát. Còn cái em ngồi sau khi mà chạy tới đỡ, tại vì thấy cái em kia nó bị nằm dưới chiếc xe, thì họ đâm luôn trong ruột và ruột đổ ra ngoài. Xong rồi cái nhóm bên kia chạy mất, còn em này nằm trên đường không có ai hết. Tại cái con đường nó từ dưới này đi lên Sài Gòn, những cái khoảng đường trường đó, nó vắng. Tới khi mà đưa lên cấp cứu rồi coi như là gần chết. Thì chúng ta mới thấy là từ cái nhân ban đầu rất nhỏ mà cho tới cái hậu quả. Tới hồi mà, tại vì em đó là gia đình Phật tử, thành ra khi mà quý cô đi thăm là nó khóc sướt mướt. Tức là nó không thể ngờ một cái hậu quả xảy ra như vậy. Thì chúng ta mới thấy là khi mà mình theo cảnh duyên, cái tâm của mình sanh khởi, mình không có tự kềm chế được. Vì vậy cho nên đối với người tu tập trong chùa thì mình biết cái sự nguy hiểm của sự sanh tâm rồi, cho nên người ta gọi là chăn trâu. Mình túm cái con trâu lại và mình chăn nó, không cho nó theo cảnh sanh tâm một cách như ý nữa. Nhưng mà chúng ta thấy làm sao? Là ban đầu mình phát tâm xuất gia tu đạo thì rất là mãnh liệt, là do gieo trồng căn lành nhiều đời vân vân. Nhưng mà tới khi vào chùa thì cái tâm ban đầu nó sẽ lên xuống phình chọt theo cảnh duyên. Hay là nó một bề nó giữ được cái sơ phát tâm ban đầu, thưa đại chúng. Đó, cái khi mà đã đạt được sở nguyện cạo đầu xuất gia rồi thì hình như cái bồ đề tâm cái nó tụt từ hàng thứ nhất xuống hàng thứ hai, thứ ba, và những cái cảnh duyên hoặc hợp ý hoặc không vừa ý nó sẽ làm cho mình khởi tâm ưa chán. Và nếu mà đi theo cái tâm ưa chán này thì có nghĩa là mình tiếp tục trôi lăn trong luân hồi. Và chúng ta sẽ thấy là từ cái ưa chán nhỏ tới cái ưa chán lớn, rồi tới khi lớn lên mình gặp những cái thứ thử thách mạnh hơn, mà nếu vẫn bị tâm ưa chán này dẫn thì đại chúng biết nó sẽ dẫn đi không biết chỗ nào là cái điểm cuối của nó hết. Thành ra thấy cái chữ tạo nghiệp chiêu khổ ở cái mắt xích cuối mà mình sợ, để dè chừng nơi cái mắt xích đầu là theo cảnh sanh tâm. Bây giờ nghe vậy là đã thấy sợ rồi, phải không? Cho nên mình nghe câu kiếp tiếp là: nếu muốn không cảnh phải quên tâm ấy. Tâm quên tức là cảnh không, cảnh không tức là tâm diệt. Bây giờ sao gọi là quên tâm? Và quên tâm á, là quên cái tâm nào? Sở dĩ hỏi lại vì sẵn nơi mỗi người chúng ta đều có một cái tâm chân thật không hề thay đổi, nhưng mà bên cạnh đó cái mình xài mỗi ngày là cái tâm vọng. Thì cái tâm vọng này là cái chỗ mà Ngài Hoằng Bá ở đây dạy mình phải quên. Quên tâm này có nghĩa là nó khởi thì mình lờ nó đi. Ngài dùng cái chữ quên gần gần giống như cái chữ buông của sư ông dạy mình, là nó sẽ khởi thôi, tại vì mình là phàm phu. Thành ra mình đụng cảnh là nó khởi, đừng có bắt nó không khởi, hoặc đừng xấu hổ vì sao nó đã khởi. Nhưng mà khi nó khởi lên thì mình lờ nó, mình lờ nó đi, mình đừng để ý, tức là đừng theo. Thì tự nhiên cái tâm này nó theo đúng cái bản chất sanh diệt, nó không có tác hại được mình. Ở trong nhà thiền dùng cái chữ là trồng hoa trên đá, suốt ngày sinh hoạt mà tâm thì không để cho cái gì dính rễ hết, đó gọi là quên tâm. Nếu mà cứ tập thành cái thói quen quên tâm này hồi thì dần dần mình sẽ tới cái chỗ là đối cảnh không tâm. Quên có nghĩa là để cho nó đi qua, không có dấu vết. Tâm quên tức cảnh quên, tâm quên tức cảnh không. Cái cảnh thì thực tế là khi nào nó cũng vẫn vận hành. Nhưng mà khi mình không có theo tâm vọng thì cái cảnh nó có cũng như không, nó không có tác động gì mình được nữa hết trơn. Như hôm nào mình bất bình ai trong chúng thì đại chúng thấy người ngoài đời họ có dùng một cái chữ rất là chính xác, là người đó như một cái gai trước mắt. Cái gai thì nó nhọn và nó châm chích mình. Thì khi mà mình không ưa ai á, thì mình hay thấy người đó làm cái gì cũng chướng, nói cái gì cũng chướng, và mình không chấp nhận được cái gì hết trơn á. Nhưng mà khi mọi chuyện vui vẻ, những cái hiểu lầm được xóa đi rồi, thì lúc đó người đó có còn chướng mình nữa không? Không có. Thì chúng ta thấy như mình đi một vòng chợ. Nếu mà ví dụ ha, mình đi ra chợ cốt để đi mua một cái một cái gì đó. Ví dụ như người ta nói là ngoài đó có bán một cái bức tranh